Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 20 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam nói trục xuất người tị nạn gây tổn hại lòng tin hai nước. Bốn người Việt bị tuyên án tù ở Singapore vì trộm quần áo. Trung Quốc bắt giữ công dân Canada thứ ba. Nhà Trắng nói Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Syria.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các vụ trục xuất người tị nạn gốc Việt khỏi Mỹ là điều đáng khinh, gây tổn hại tới lòng tin giữa hai quốc gia. Ông Ted Osius nói với VOA Việt ngữ như vậy hôm 18 tháng 12, ít ngày sau khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận rằng 5.000 người gốc Việt phạm pháp hình sự ở Mỹ, không phải là công dân Hoa Kỳ, đã nhận được quyết định cuối cùng là bị trục xuất. Cựu quan chức ngoại giao có nhiều duyên nợ với Việt Nam nói rằng ông vẫn tin rằng người dân Mỹ không ủng hộ việc trục xuất những người tị nạn từng chiến đấu cạnh các binh sĩ Mỹ trong những năm 60 và 70 ở Việt Nam, cũng như con cái của các binh sĩ Mỹ. Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gọi chính sách trục xuất mới này là điều đáng khinh và tôi đồng tình, ông nói. Theo tìm hiểu của phóng viên VOA Việt ngữ, ngoài việc dùng từ đáng khinh, ông Kerry còn viết thêm trên Twitter xin trích sau khi quá nhiều người từ ông George H.W. Bush tới ông John McCain và ông Bill Clinton đã nhiều năm nỗ lực hàn gắn vết thương và để chiến tranh ở lại phía sau chúng ta. Họ, chính quyền của ông Trump, đang quay lưng với những người bỏ chạy khỏi Việt Nam và nhiều người từng chiến đấu cạnh chúng ta. Để được lợi lộc gì? Khi được hỏi rằng, theo những gì ông biết, Việt Nam có sẵn lòng nhận lại những người bị trục xuất hay không? Ông Osius trả lời rằng phía Hà Nội đã nhận một số ít người tị nạn tới Mỹ trước năm 1995. Ông nói tiếp, xin trích, 26 thành viên Quốc hội đã viết thư gửi Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Nielsen để yêu cầu chính quyền tôn trọng tinh thần nhân đạo và mục đích của thỏa thuận 2008, thỏa thuận do chính quyền của Tổng thống George W. Bush thương thảo và được chính quyền của ông Obama ủng hộ, không lường trước việc trục xuất người tị nạn tới Mỹ trước năm 1995. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, một hiệp định nhận trở lại công dân Việt được Hà Nội và Washington ký năm 2008 không áp dụng đối với những công dân Việt Nam đã đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong bức thư đề ngày 13 tháng 12, hơn 20 nhà lập pháp, trong đó có nữ dân biểu Mỹ gốc Việt đầu tiên tại Quốc hội Hoa Kỳ, bà Stephanie Murphy đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Bộ An ninh Nội địa Mỹ có ý định tái đàm phán các điều khoản của bản ghi nhớ này. Kể cả những ai tới Mỹ sau ngày 12 tháng 7 năm 1995, thỏa thuận cam kết xem xét khía cạnh nhân đạo, sự thống nhất gia đình và các hoàn cảnh, lá thư cô đoạn. Sau khi tới Mỹ, những người tị nạn Việt Nam, nhiều người là trẻ em hoặc thiếu niên, đã được tái định cư trong các khu vực chật vật sống còn, mà không có sự hỗ trợ hoặc các nguồn lực để đối mặt với chấn thương tâm lý vì chiến tranh. Các dân biểu Mỹ viết tiếp rằng chính vì lẽ đó một số đã phạm sai lầm, đẩy họ phạm pháp, nhưng họ viết tiếp rằng những người tị nạn này đã thụ án xong và giờ đang đóng góp tích cực vào các cộng đồng của mình. VOA Việt ngữ đã liên lạc đề nghị phỏng vấn đại diện của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, nhưng chưa nhận được hồi đáp. Trả lời tạp chí Atlantic, người phát ngôn của bộ này bà Katie Woman nói rằng 5.000 người gốc Việt phạm pháp hình sự ở Mỹ là những người không phải là công dân Hoa Kỳ đã bị bắt, bị kết án dưới các chính quyền trước và cuối cùng đã bị một thẩm phán di trú liên bang ra phán quyết phải bị trục xuất. Khi được hỏi về tác động của bước đi này đối với mối bang giao giữa Hà Nội và Washington, cựu đại sứ Ted Osius nói xin trích, mối quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ vốn mang lại lợi ích cho cả hai nước đã phát triển mạnh trong những năm gần đây. Động thái này của chính quyền của ông Trump sẽ gây tổn hại lòng tin mà chúng tôi đã dày công gây dựng với Việt Nam. Việt Nam chưa lên tiếng trước diễn biến mới nhất, nhưng phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Trà từng nói với VOA tiếng Việt rằng các cuộc thương thảo về trục xuất được thực hiện trên cơ sở các thỏa thuận giữa hai bên, luật pháp và thông lệ quốc tế, trong đó có Hiệp định ký năm 2008 giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam về việc nhận trở lại công dân Việt Nam, đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của công dân phù hợp với quy định pháp luật của hai nước. Mới cuối tháng trước, ông Oseas nói rằng ông rất vui sau khi có tin chính quyền của Tổng thống Trump âm thầm ngưng trục xuất người tị nạn Việt Nam tới Hoa Kỳ trước năm 1995.
Sau khi có tin chính quyền Trump tái tục chính sách trục xuất một số người gốc Việt có tiền án hình sự, một số người bày tỏ sự ủng hộ. Mấy người này là mấy người tội phạm, qua bên Mỹ này làm nhục nhã người Việt Nam, tại sao không lo sống đàng hoàng, ở tù ra khám rồi bây giờ khóc lên khóc xuống rồi kêu cộng đồng cứu vớt, một người bình luận trên một bài viết của VOA. Đây là quan điểm của một số người trong cộng đồng khi nói về những di dân người Việt đến Mỹ trước năm 1995, nhưng do tiền án không được nhập quốc tịch và đang đứng trước nguy cơ bị trục xuất trở lại Việt Nam. Anh Tùng Nguyễn, người sáng lập một tổ chức giúp đỡ những cựu tù nhân tái hòa nhập vào cộng đồng, cho biết anh đang cố gắng để thay đổi cách nhìn này của cộng đồng. Đó cũng là lý do vì sao mà anh cùng với những người bạn của mình trong mạng lưới Người Việt chống việc trục xuất, hôm 15 tháng 12 đã tổ chức một cuộc tuần hành mang tên Bảo vệ người tị nạn trước cửa trung tâm thương mại Phước Lộc Thọ ở thành phố Westminster, miền nam bang California, nơi được mệnh danh là Little Saigon, thủ đô của người tị nạn Việt Nam. Tại đây, bằng cách kể lại những câu chuyện của chính bản thân mình, một người tới Mỹ khi còn nhỏ, dính líu trong một vụ giết người cướp của năm 16 tuổi, đã hoàn lương làm lại cuộc đời sau khi được trả tự do, đối mặt với lệnh trục xuất và cuối cùng được ân xá bởi thống đốc bang California Jerry Brown vào đầu năm nay. Anh Tùng hy vọng cộng đồng sẽ cảm thông và giúp cất lên tiếng nói để chính quyền Tổng thống Trump thay đổi chính sách cương quyết trục xuất những di dân dính tiền án như anh. Theo luật di trú Mỹ, những di dân chưa nhập quốc tịch nếu phạm tội đại hình sẽ bị trục xuất. Nhưng một thỏa thuận ký năm 2008 giữa chính phủ Mỹ và Việt Nam trong một thời gian dài đã bảo vệ những người Việt qua Mỹ tị nạn trước năm 1995 khỏi bị trả ngược về nguyên quán, cho dù họ có phạm tội đi chăng nữa. Tuy nhiên, kể từ khi nhậm chức, chính quyền của Tổng thống Trump đã cố gắng diễn giải lại thỏa thuận này và bắt đầu thương lượng gây sức ép để phía Việt Nam nhận lại cả những người di dân phạm tội tới Mỹ trước năm 1995. Buổi tuần hành của mạng lưới chống trục xuất người Việt thu hút được hàng trăm người tham dự, chủ yếu là người gốc Việt trẻ tuổi sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Đây cũng là những thành phần tích cực nhất lên tiếng chống lại việc trục xuất của chính quyền Trump. Tuy nhiên, khác với nhiều cuộc biểu tình thường thấy tại Little Saigon, không có nhiều các bậc cao niên tới ủng hộ cuộc tuần hành bảo vệ người tị nạn này, và đặc biệt, theo anh Tùng, hầu như vắng bóng những gương mặt chính khách gốc Việt tiêu biểu trong vùng. Trả lời phỏng vấn của VOA tiếng Việt, ông Tạ Đức Trí, thị trưởng thành phố Westminster, nơi diễn ra cuộc tuần hành cho biết, ông và lãnh đạo thành phố, do có quá nhiều công việc, theo lời ông, đã không tới tham dự được. Nhưng ông cho rằng bản thân cộng đồng người Việt cũng có những quan điểm trái chiều về vấn đề những người di dân có tiền án bị trục xuất. Ông nói, những người gốc Việt trẻ tuổi thì rất quan tâm, muốn tranh đấu để giúp cho những người này có thể có cơ hội ở lại Mỹ. Còn những người Việt trung niên và cao niên thì giữ quan điểm cho rằng đã sang tới Mỹ thì tuân thủ luật pháp tại đây là vô cùng cần thiết. Đây là một vấn đề phải nói là vô cùng tế nhị đối với tập thể người Việt tị nạn tại đây, ông Tạ Đức Trí nói. Sự chia rẽ này cũng thể hiện khá rõ nét trên các trang mạng xã hội, cụ thể tại Facebook của VOA Tiếng Việt hay trên những trang báo cộng đồng như Người Việt, dưới những bài viết về vấn đề trục xuất di dân người Việt thu hút được rất nhiều bình luận của khán giả, mà phần lớn trong số đó chỉ trích những di dân phạm tội, ủng hộ đối với việc trục xuất những di dân có tiền án, dù cho họ tới Mỹ trước hay sau năm 1995. Trong khi đó, một số luật sư, nhà văn, thẩm phán di trú gốc Việt có tiếng trong cộng đồng lại lên án chính sách của chính quyền Tổng thống Trump, kiên quyết trục xuất những di dân người Việt có tiền án tới Mỹ trước năm 95 là vô nhân đạo, bất công. Trả lời phỏng vấn VOA tiếng Việt, luật sư Nguyễn Quốc Lân, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục học khu Garden Grove, nói, thực tế những người này không hẳn là những người phạm tội không, họ là những người trẻ ra đi trong thời kỳ ngay sau chiến tranh Việt Nam, thiếu sự chuẩn bị để đối phó với sự hội nhập vào xã hội của Mỹ. Hầu hết những chuyện phạm tội này đã diễn ra từ lâu rồi, mấy chục năm nay rồi, họ đã hội nhập với xã hội, đã thành công, có gia đình, có cơ sở thương mại, rồi đùng một cái đòi trục xuất họ thì nó rất là vô lý, ông nói. Ông nói thêm, chính phủ Hoa Kỳ cần có chính sách đặc biệt để đối phó trong trường hợp này, hoặc tối thiểu cần phải xét lại tất cả những hồ sơ này để coi tùy trường hợp của mỗi người xem có đáng hay không đáng bị trục xuất dựa trên những tiêu chuẩn về luật di trú hiện hành của chính phủ Hoa Kỳ. Chính sự chia rẽ này khiến cho nhiều chính khách gốc Việt còn khá dè dặt trong việc thể hiện quan điểm về vấn đề này, một chính sách gốc Việt giấu tên nói với VOA tiếng Việt. Ngoài trừ trường hợp của dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy, người đại diện một khu vực chỉ có một lượng nhỏ cử tri gốc Việt ở bang Florida. Bà Murphy viết trên Twitter hồi gần đây, là một người Mỹ, tôi lo ngại sâu sắc về việc chính quyền Trump cố gắng tái đàm phán bản ghi nhớ năm 2008 giữa Việt Nam và Hoa Kỳ liên quan đến khả năng trục xuất những người tị nạn Việt Nam đến Hoa Kỳ trước năm 1995. Tôi yêu cầu chính quyền Trump hãy chú ý đến các hậu quả của việc đề xuất chính sách này đối với hàng ngàn gia đình, bà Murphy nói tiếp. Theo luật sư Nguyễn Quốc Lân, sự dè dặt này còn do áp lực đến từ các cử tri không phải người gốc Việt. Nếu họ, những dân biểu gốc Việt, là thành viên của đảng Cộng Hòa, họ sẽ phải đối phó với những di dân không phải là gốc Việt, mà cư dân gốc địa phương. Họ sẽ cho rằng những vị dân cử này cũng dung túng những thành phần di dân bất hợp pháp, đồng nghĩa với việc không cứng rắn với người di dân giống như chính sách của đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, vị luật sư theo đảng Cộng Hòa này cũng tin rằng trong thời gian ngắn tới, một số vị trí dân cử gốc Việt tại khu vực quận Cam, California sẽ phối hợp cùng những dân biểu cấp liên bang như dân biểu Alan Lowenthal lên tiếng ủng hộ cuộc tranh đấu của những người di dân nằm trong diện trục xuất giống như anh Tùng trước đây. Và đó cũng là những gì mà anh Tùng và những người bạn của mình mong đợi, những tiếng nói ủng hộ từ các chính khách gốc Việt, những người có khả năng tác động lên Bộ Ngoại giao cũng như Tòa Bạch Ốc để có được một chính sách nhân đạo hơn đối với những di dân Việt trong diện trục xuất. Anh chia sẻ với VOA, cái lỗi lầm của tuổi vị thành niên không thể đeo bám người ta suốt đời được. Người Việt Nam mình rất là vị tha, hy vọng người Việt Nam sẽ thương xót và giúp đỡ cho thiểu số không có tiếng nói, không dám nói.
Bốn công dân Việt Nam vừa bị tống giam sau khi bị bắt về tội ăn cắp quần áo thời trang từ nhiều cửa hàng ở Singapore. Giá trị ước lượng lên tới 45.000 đô la Singapore, tương đương với 32.000 đô la Mỹ. Tòa án Singapore cho biết những người Việt này đã lên kế hoạch tới Singapore để đánh cắp hàng hiệu bởi vì họ không cần thị thực để đi du lịch ở đây. Hiện tượng người Việt ăn cắp hàng hiệu ở nước ngoài, đặc biệt là ở Nhật Bản, phổ biến trong thời gian qua, đã gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Tòa án Singapore tuyên án tù đối với 4 người có quốc tịch Việt Nam hôm 17 tháng 12, theo trang mạng Channel News Asia. Nguồn tin này cho biết 2 người đàn ông và 2 phụ nữ đã tới Singapore vào ngày 13 tháng 9 năm nay. Họ đã chọn điểm đến Singapore một cách có chủ ý bởi vì họ không cần thị thực nhập cảnh để du lịch tại đây. Tin tổng hợp nêu tên các bị cáo gồm Vang Tu Nguyên, 30 tuổi, Dương Tuân Đát, 27 tuổi và Nguyễn Thị Thu Hương, 31 tuổi. Mỗi người lãnh mức án 1 năm, 11 tháng tù. Án tù dành cho bị cáo thứ tư, Trần Thị Phương Thảo, 29 tuổi, là 1 năm 10 tháng. Trang mạng independent.sg nhận diện Nguyễn Thị Thu Hương là người cầm đầu nhóm trộm có tính cách khá chuyên nghiệp này. Nguồn tin dẫn lời công tố viên Shana Poon cho biết 4 người đã tới Singapore với nhiều vali trống để mang hàng lấy trộm về nước. Khi vào các cửa hàng, họ trang bị sẵn những túi đặc biệt có trải lớp nhôm bên trong để tránh kích hoạt báo động khi bước ra khỏi hàng. Họ mang theo cả đồ nghề để tháo gỡ nhãn cảm biến an ninh nếu có. Những sản phẩm bị lấy trộm gồm hàng trăm áo nịt ngực và quần áo ấm để mặc mùa đông. Tang vật gồm có 1.400 mảnh quần áo khác nhau. 4 kẻ cắp chú ý chọn hiệu thời trang Uniqlo của Nhật vì biết hãng này ít khi gắn nhãn cảm biến an ninh trên sản phẩm của mình. Trang mạng Independent của Singapore còn tiết lộ rằng nhóm trộm này làm việc một cách có phương pháp. Một người bước ra khỏi cửa tiệm sẽ chuyển hàng sang tay một thành viên khác. Nhóm trộm bị bắt hôm 16 tháng 9 tại khách sạn Rie, dọc theo đường Chin Sui. Trong nhiều năm qua, hiện tượng người Việt ăn cắp ở các siêu thị nước ngoài, nhất là ở Nhật Bản, đã khá phổ biến. Du học sinh, nhân viên hãng hàng không Việt Nam, đôi khi là cả cán bộ sang Nhật Bản dự hội thảo cũng bị bắt quả tang khi ra khỏi cửa hàng với những món hàng cầm nhầm hoặc là quên thanh toán. Năm ngoái, một viên chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam sang Nhật Bản dự hội thảo đã được mời đến làm việc tại cơ quan cảnh sát do gặp sự cố khi đi mua sắm. Tin này và nhiều tin khác đã gây phẫn nộ trên mạng, có người than phiền về bệnh cầm nhầm kinh niên và bệnh lãng trí của người Việt Nam bây giờ quá nghiêm trọng và phổ biến. Nhiều người cho rằng hành động này làm nhục quốc thể.
Một ứng dụng thời tiết vừa phải sửa lỗi việc chú thích một địa danh gây tranh cãi của Trung Quốc trong quần đảo Hoàng Sa sau khi Việt Nam hạn chế người dùng đối với app này. Windy, một ứng dụng thời tiết của Czech, hôm 18 tháng 12 đã bỏ tên Tam Sa ra khỏi khu vực Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền trên cả website và ứng dụng di động theo truyền thông trong nước. Tháng trước, nhiều người Việt Nam khi dùng ứng dụng dự báo thời tiết thời gian thực Windy để theo dõi diễn biến bão số 9 phát hiện bản đồ báo bão gọi quần đảo Hoàng Sa là Tam Sa và điều này khiến dư luận phẫn nộ. Ngay sau đó, ứng dụng này nhận hàng loạt đánh giá 1 sao trên Google Play khi hiển thị tên gọi Tam Sa, cách Trung Quốc gọi quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền theo Jing News. Đây không phải là lần đầu tiên có những bản đồ với các thông tin sai lệch về chủ quyền biển đảo. Hồi tháng 7, Facebook cũng đã phải lên tiếng xin lỗi người dùng Việt Nam vì đã sử dụng bản đồ, trong đó không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và tháng 8, một công ty sản xuất địa cầu nhựa của Ukraine cũng phải xin lỗi Việt Nam sau khi in một phần lãnh thổ Trung Quốc lấn vào Việt Nam cũng như không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên bản đồ. Lên tiếng trước việc Windy.com viết Hoàng Sa thành Tam Sa mà Trung Quốc gọi là San Sa, Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 8 tháng 11 tuyên bố Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói với các phóng viên tại buổi họp báo hôm đó ở Hà Nội rằng các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xử lý việc này theo Lao động. Vào tháng 8, cũng người phát ngôn Bộ Ngoại giao này đã lên tiếng phát đi một thông điệp của Việt Nam phản đối việc Trung Quốc kỷ niệm 6 năm thành lập thành phố Tam Sa. Sau khi có nhiều phàn nàn của người dùng ứng dụng Windy về việc chú thích sai địa danh, Sở Thông tin Truyền thông Khánh Hòa hôm 6 tháng 11 đã yêu cầu Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử hướng dẫn xử lý sự việc. Cục này cho biết đã dùng biện pháp kỹ thuật để hạn chế người dùng Việt Nam truy cập những website có thông tin không chính xác về chủ quyền đất nước, theo VN Express. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ nói với VN Express rằng việc Windy xóa tên Tam Sa ra khỏi bản đồ là việc sửa sai đáng ghi nhận. Nhưng ông cũng đề nghị nhà chức trách Việt Nam cần tiếp tục yêu cầu đơn vị quản lý ứng dụng này thêm chú thích địa danh Hoàng Sa vào bản đồ. Theo quan sát của VOA ngày 19 tháng 12, website của Windy.com đã xóa tên San Sa nhưng không hiển thị Hoàng Sa hay Paracel theo tiếng Anh tại khu vực đó. Trên bản đồ có tên Trường Sa, viết bằng tiếng Việt. Windy là ứng dụng thời tiết phổ biến với hơn 5 triệu lượt tải về trên hệ điều hành Android, theo truyền thông trong nước.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trung Quốc đã bắt giữ công dân thứ ba của Canada. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Canada và truyền thông nước này cho biết hôm 19 tháng 12. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng bà không biết gì về tin công dân Canada thứ ba bị bắt. Trước đó, hai công dân người Canada, Michael Kovrig, cựu nhân viên ngoại giao, và Michael Spavor, doanh nhân, đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát Canada bắt giam bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của công ty Huawei của Trung Quốc vào ngày 1 tháng 12. Văn phòng các vấn đề toàn cầu thuộc Bộ Ngoại giao Canada nói với tờ báo National Post rằng họ biết tin về việc giam giữ công dân thứ ba nhưng không cung cấp thông tin chi tiết và không đề cập mối liên hệ nào tới việc bà Mạnh bị giam giữ. Tờ báo này không nêu danh tính người thứ ba bị Trung Quốc bắt, nhưng một nguồn tin tiếp xúc với gia đình công dân này nói với tờ báo rằng người đó không phải là một nhà ngoại giao hay doanh nhân. Chính phủ Canada nói rằng cũng không có mối liên hệ rõ ràng nào giữa vụ Canada bắt giữ bà Mạnh và việc ông Kovrig và ông Spavor bị Trung Quốc giam giữ. Tuy nhiên, trước đây, các nhà ngoại giao phương Tây tại Bắc Kinh và các nhà ngoại giao Canada tin rằng các vụ giam giữ này là một hình thức trả thù ăn miếng trả miếng của Trung Quốc để đáp trả vụ bà Mạnh bị bắt. Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc bà Mạnh đã lừa dối các ngân hàng đa quốc gia trong các giao dịch liên kết với Iran, khiến các ngân hàng có nguy cơ vi phạm các biện pháp chế tài của Hoa Kỳ. Bà Mạnh, con gái của người sáng lập công ty Huawei, đã cho rằng bà vô tội. Hiện bà đã được tại ngoại. Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi Canada sửa sai và yêu cầu trả tự do cho bà Mạnh, nếu không sẽ phải đối mặt với những hậu quả. Chính phủ Trung Quốc cho biết cả ông Kovrig và ông Spavor đang bị điều tra vì nghi ngờ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Trung Quốc.
Trung Quốc chỉ trích chiến lược châu Phi của Mỹ
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 19 tháng 12 dùng lời lẽ nặng nề chỉ trích phát biểu của các quan chức Hoa Kỳ về quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Phi Châu. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton hồi tuần trước đưa ra chiến lược châu Phi của chính quyền Trump trong khi chỉ trích Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở châu Phi. Phát biểu của ông Bolton khiến một số quốc gia châu Phi phật lòng. Zambia đã yêu cầu ông Bolton rút lại lời nói. Phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng Hoa Kỳ cần suy nghĩ thấu đáo trước khi nói những lời này. Chiến lược mới do Mỹ đưa ra và những lời phát biểu của các quan chức Mỹ đã bị đặt vấn đề là làm dấy lên sự chỉ trích rộng rãi ở Mỹ cũng như cộng đồng quốc tế. Các quan chức Mỹ có liên quan cần suy nghĩ lại, theo lời bà Hoa. Bà Hoa nói Trung Quốc cam kết theo đuổi chính sách đem lại lợi ích lớn hơn và quyền lợi chung theo nguyên tắc chân thành, kết quả thực sự, tình hữu nghị và thiện chí trong khi hợp tác với châu Phi, và rằng chỉ có người dân châu Phi mới có quyền bình luận về quan hệ hữu nghị hợp tác Trung Phi cũng như viện trợ của Trung Quốc dành cho châu lục này.
Hôm 19 tháng 12, Tòa Bạch Ốc cho biết đã bắt đầu rút quân đội Mỹ ra khỏi Syria. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói, "Chúng tôi đã bắt đầu đưa quân đội Hoa Kỳ về nước trong khi chúng tôi chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch này." Bà nói thêm, "Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng tôi sẵn sàng tái tham gia ở tất cả các cấp để bảo vệ lợi ích của Mỹ bất cứ khi nào cần thiết. Và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác để tấn công cứ địa của bọn khủng bố, Hồi giáo cực đoan, cắt đứt các đường tài trợ và hậu thuẫn của bọn chúng." Sáng ngày thứ Tư, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter, "Chúng tôi đã đánh bại nhà nước Hồi giáo ISIS ở Syria. Đó là lý do duy nhất chúng tôi có mặt ở đó trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump." Một quan chức Lầu Năm Góc nói với CNN hôm thứ Tư rằng kế hoạch đang được tiến hành cho một cuộc rút quân toàn bộ và nhanh chóng ra khỏi Syria. Mỹ hiện có khoảng 2.000 binh sĩ tại Syria, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng địa phương để chiến đấu chống ISIS. Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo được Mỹ hậu thuẫn đã có một số thành công gần đây trong việc chống lại nhóm khủng bố này và chiếm được thị trấn lớn cuối cùng do ISIS nắm giữ ở phía đông sông Euphrates. Mỹ hiện có 5.000 binh sĩ trú đóng ở Iraq và sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công sang Syria nếu cần thiết. Trong vài tuần qua, Liên minh chống ISIS do Mỹ đứng đầu đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích và pháo binh nhắm vào ISIS ở Syria.
Hôm 18 tháng 12, chính phủ Hoa Kỳ cho biết họ đang xem xét các báo cáo về cưỡng bức lao động tại một trại thực tập Trung Quốc nơi các lao động dân tộc thiểu số may quần áo xuất khẩu cho thị trường Hoa Kỳ. Hãng tin AP trích một thông cáo của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ gọi tắt là USCBP cho biết trong một tuyên bố rằng dường như có sự liên kết giữa các trại thực tập ở khu vực miền Tây Trung Quốc với việc một công ty Hoa Kỳ nhập khẩu hàng hóa do các lao động bị cưỡng bức làm ra. Hãng tin AP đã truy xuất xứ các chuyến hàng từ một nhà máy trong một trại lao động ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc đến công ty nhập khẩu thời trang, trang phục thể thao Badger Sportswear ở bang North Carolina. Công ty này sau đó phân phối quần áo thể thao đến các trường đại học, cao đẳng và các trường học trên khắp Hoa Kỳ. Các chuyên gia và một tổ chức nhân quyền nói rằng có thể có tới 1 triệu người dân tộc Uyghur, người Kazakhstan và những người khác từ các nhóm dân tộc chủ yếu theo đạo Hồi bị giam giữ tùy tiện trong các trại tập trung. Mục đích là để truyền bá tư tưởng chính trị cũng như cưỡng bức lao động. Sau khi báo chí đưa tin về vụ này, công ty Badger nói rằng họ đã tạm ngưng kinh doanh với nhà cung cấp Haitian Tida Apparel của Trung Quốc. Công ty này cho biết là đang điều tra vụ việc. Trong một tuyên bố trên trang web, công ty Badger cho biết là Haitian Tida Apparel cung cấp 1% hoặc ít hơn trong số các sản phẩm của Badger. Nhập khẩu các sản phẩm từ lao động cưỡng bức là vi phạm luật pháp Hoa Kỳ. USCBP cho biết một phần trong nhiệm vụ của họ nhằm thực thi cả hai đạo luật để bảo vệ các cá nhân không bị lao động cưỡng bức và nền kinh tế của chúng ta không cho phép các doanh nghiệp trục lợi từ hình thức nô lệ hiện đại này.
Nga hôm thứ Tư nói sẽ không để Mỹ thành sát một phi đạn hành trình có năng lực hạt nhân mới nằm ở tâm điểm của một tranh chấp giữa Washington và Moscow, có nguy cơ làm đổ vỡ một hiệp ước kiểm soát vũ khí mang tính dấu mốc. Washington đã đe dọa rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung năm 1987, gọi tắt là INF, cáo buộc rằng phi đạn mới của Nga Novator 9M729, được NATO gọi là SSC-8, vi phạm hiệp ước này, vốn cấm hai nước điều động phi đạn tầm trung đặt trên bộ ở châu Âu. Nga nói rằng phạm vi của phi đạn đặt nó hoàn toàn ngoài hiệp ước và không dài như Washington cáo buộc, nghĩa là Nga hoàn toàn tuân thủ INF. Nga đã cáo buộc Mỹ ngụy tạo cái cớ sai lạc để rút khỏi một hiệp ước mà họ vốn dĩ muốn rời bỏ để phát triển phi đạn mới. Mỹ vào đầu tháng này đã ra tối hậu thư 60 ngày để Nga thú nhận về hành vi bị cáo buộc và quay trở lại tuân thủ một cách đầy đủ và có thể kiểm chứng được thỏa thuận. Điều này có nghĩa là Moscow chịu áp lực phải hủy bỏ phi đạn mới và các giàn phóng. Tuy nhiên, Nga hôm thứ Tư nói họ không có ý định để các thanh sát viên Mỹ kiểm tra phi đạn này. Họ nói phi đạn chưa được thử nghiệm ở tầm xa hơn mà Washington cáo buộc. Chúng tôi không cảm thấy một bước đi như vậy sẽ là chính đáng từ quan điểm chính trị hay kỹ thuật, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nói trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Kommersant đăng hôm thứ Tư. Ông Ryabkov cáo buộc Washington về những nỗ lực cực kỳ soi mói để phơi bày hoạt động sản xuất phi đạn của Nga và nói rằng trước đây Washington đã từ chối các yêu cầu của Nga xem bên trong các tàu ngầm của Mỹ theo một hiệp ước kiểm soát vũ khí khác. Bất cứ một cuộc thanh sát nào như vậy, nếu diễn ra, không nên đơn phương mà nên diễn ra ở cả hai nước, ông nói thêm. Giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ Daniel Coats hôm 30 tháng 11 nói rằng Nga đã triển khai nhiều tiểu đoàn tên lửa 9M729 và rằng chúng đề ra mối đe dọa trực tiếp cho hầu hết châu Âu và một số nơi ở châu Á. Các chuyên gia quân sự Nga vài ngày trước đã yêu cầu những người tương nhiệm phía Mỹ tổ chức các cuộc tham vấn về tranh chấp phi đạn, nhưng chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào, ông Ryabkov cho biết.
Số nhà báo bị giết hại trên khắp thế giới vì bị trả thù tăng gấp đôi trong năm 2018 lên tới ít nhất là 34 người, cho thấy sự gia tăng những vụ tấn công có chủ ý nhắm vào các nhà báo ở Afghanistan, theo một báo cáo được công bố hôm thứ Tư. Con số này làm tăng mạnh từ mức 18 người trong năm 2017, theo Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ. Trong con số tăng mạnh năm nay, có 10 phóng viên thiệt mạng ở Afghanistan, cũng như 4 nhà báo bị giết trong một vụ tấn công vào tháng 6 tại tòa báo Capitol Gazette ở bang Maryland của Mỹ. Nhìn chung, khoảng 53 nhà báo đã thiệt mạng trong khi tác nghiệp trên toàn thế giới từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 14 tháng 12, kể cả những người vô tình bị giết trong chiến sự hoặc trong các nhiệm vụ nguy hiểm khác, tăng 13% so với 47 người chết trong năm 2017, theo CPJ, một tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ cổ suý tự do báo chí. CPJ nói một lý do khác cho sự gia tăng những vụ giết hại là chưa có đủ các tiêu chuẩn quốc tế cho quyền của nhà báo. Báo cáo chỉ trích việc Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối quy trách Thái tử Ả Rập Saudi về vụ sát hại cái bút chuyên viết bài bình luận của tờ Washington Post, Jamal Khashoggi, bất chấp thẩm định của CIA rằng Thái tử đã ra lệnh hạ sát ông. CPJ cho biết lập trường của ông Trump cho thấy một sự thiếu thốn đến mức nguy hiểm khả năng lãnh đạo trong việc bảo vệ các nhà báo. Sự tăng vọt này bao gồm vụ tấn công chết chóc nhất nhắm vào truyền thông Mỹ trong lịch sử gần đây, khi một tay súng từng đệ đơn kiện phỉ báng bất thành nhắm vào tờ báo Capitol Gazette ở Maryland, giết chết 4 nhà báo và một nhân viên bán hàng vào tháng 6. 62% các nhà báo bị sát hại đưa tin về mảng chính trị, mảng mà báo cáo CPJ coi là nguy hiểm nhất. Tuần trước, CPJ báo cáo một con số nhà báo gần như kỷ lục trên toàn thế giới đang bị giam cầm trong năm nay vì công tác của họ.
Tối hôm 18 tháng 12, tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập công ty không gian SpaceX, khai trương tuyến đường hầm đầu tiên của ông đi xuyên qua lòng đất của thành phố Los Angeles để giúp giải tỏa nạn kẹt xe khét tiếng của thành phố lớn thứ hai của Mỹ này, theo Reuters. Đường hầm được khởi công cách nay 2 năm, chạy xuyên qua lòng đất Los Angeles và Hawthorne, hai thành phố nơi hai công ty Boring và SpaceX của ông Musk đặt trụ sở chính. Tỷ phú Musk, lãnh đạo công ty sản xuất xe ô tô điện và công ty năng lượng Tesla, hồi tháng 12 năm 2016 than phiền trên Twitter về tình trạng kẹt xe ở Los Angeles và hứa sẽ thực hiện dự án mang tính đột phá này. Tỷ phú Musk đã chi khoảng 10 triệu đô la để hoàn thành đường hầm dài 1,83 km, bao gồm chi phí đào hầm, cơ sở hạ tầng nội bộ, hệ thống ánh sáng, thông gió, hệ thống an toàn, thông tin liên lạc và đường ray. Xuất hiện trên chiếc xe điện Tesla tối hôm 18 tháng 12 đi qua đường hầm vừa xây xong, tỷ phú Musk được đám đông nhiệt liệt chào đón. Tại lễ khai thông đường hầm, ông Musk mô tả hệ thống đường hầm của công ty Boring như giải pháp thực sự giải quyết vấn nạn tắc đường, hứa hẹn sẽ giải quyết được vấn đề giao thông đô thị trong tương lai. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ năm của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.